Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 5 Tây tháng 7 năm 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Chuyện đời. Chuyện đời lắm chuyện lôi thôi, hành chánh pháp đứng ngồi vẫn yên, dồn dập lắm chuyện vẫn tự xuyên, khai minh trí tuệ tự tham thiền. Lương Sĩ Hằng. Thì này này là một cái bài thư ngõ mà có tựa đề là Chuyện đời. Vậy là chắc nó cũng quan trọng lắm mà thầy mới làm, phải không? Một cái đề tài về chuyện đời là chắc nó cũng quan trọng. Vì khi mà nói tới chuyện đời thì các bạn nghĩ tới cái gì?
Tôi sẽ đóng lớp anh Bảo.
Dạ.
Thì hôm nay mình học cái đề tài là chuyện đời là mới đó. Thì sao Dung nghĩ chuyện đời là những cái sự việc mà nó tồn tại ở trên thế gian mà làm người ai cũng phải trải qua. Thì như là ví dụ như là tham sân si hỷ nộ ái ố dục, đó là những cái, rồi tiếp theo là tình tiền duyên nghiệp, thường thường ta nói đời, cái tình đời thì nó là thường thường nó đen bạc, thì đó là cái người đời là do cái tứ quan hướng ngoại. Thì nhưng mà người tu vô vi á, thì khi mà hành pháp đứng đắn rồi niệm Phật á, thì lập lại trật tự á, quân bình á, thì hướng nội nhiều hơn, cho nên từ đó nó giải bớt được cái chuyện đời không cần thiết thì có hại đến tâm lẫn thân. Dung xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Ai đóng góp thêm không? Để coi thầy nhắc cái gì chuyện đời nha. Bây giờ mình nghe một số văn chơi để nghe lại âm thanh của thầy. Coi hình ảnh luôn.
Vô biên nó sẽ hội tụ nơi nào thanh nhẹ, cũng như bác tới đây bác thấy lớn lớn nhỏ nhỏ người ta cũng ý thức được cuộc giải thoát tiến hóa đi về quê xưa chốn cũ siêu phật, cho nên bạn là ngồi đây cho ai dạy đâu, họ có cái khối óc, họ biết có đường lối khai triển khối óc, họ làm thì nó phù hợp với văn minh ở kỳ tới này. Chỉ tới là để chỉ khối óc văn minh mới phát triển được. Bây giờ vật chất cũng đang phát triển rồi đó. Bác đi ra những chỗ phi trường này cái nó thấy là xài vật chất mà bắn ở bên chân lợ mình rồi trước làm gì gì biết hết. Đó. Rồi bây giờ mình có cái óc mình phát triển cái óc mình thấy được trời Phật, rồi mình biết cái nguyên căn của mình, giá trị của chính mình. Thì mình chỉ là tu thôi. Tôi nói từ ở Việt Nam là chỉ là tu, anh học tại sao tu khá hơn là anh ngày đêm ra tu thì anh bị cập mắt không thấy còn gì chấp những chuyện thế gian nữa, chỉ lo từ tâm thức cập mắt không thấy lo tâm thức thì năm từ bi của anh càng ngày càng phát triển, anh mới giúp đỡ bạn đạo. Thì bên này bạn đạo cũng giúp đỡ một phần vật chất nhờ là anh chuyển giúp đỡ cho người khác. Cái đó là do cũng trời giúp anh. Anh không thấy chuyện đời thì anh chỉ lo tâm linh. Tâm linh phát triển nhanh hơn. Cho nên chúng ta có cái pháp là nhắm mắt để sai ngậm miệng lại, không có lo chuyện đời nữa. Cái gì nó thu hút chuyện đời, cặp mắt chúng ta thu hút được chuyện đời, lỗ tai chúng ta thu hút chuyện đời, lỗ mũi thu hút chuyện đời, chúng ta ngồi trong cái trầm lặng khai mở khối óc tiên hoa thì nó vượt qua những cái tầm thu lọc thu hút của ngoại cảnh đó, tâm chúng ta mới trụ định được.
Rồi, mình tu cái này là cho cái tâm mình trụ định. Mình muốn trụ định á, thì cái pháp mình đã chỉ cho mình nhắm mắt, ngậm miệng, bịt lỗ tai để tránh cái sự thu hút động loạn của chuyện đời. Mặc dù mình đời đạo trong tu ha, mình ở ngay cảnh đời thì đương nhiên mình phải chịu những cái sự kích động và phản động của tình đời, nhưng mà mình phải đóng nó lại. Thì ra cái pháp của mình, cái đầu tiên mà mình phải hành là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Đó là cái pháp mà mình phải khởi sự, là bắt đầu phải làm, mà làm thường xuyên. Đóng cửa thế gian là đóng mắt mũi tai miệng, như là đóng cửa thế gian để nó không thu hút cái sự động loạn của chuyện đời. Chuyện đời lúc nào cũng động hết, không có bao giờ bị nói chuyện này tới chuyện kia. Nó làm cho cái trí óc mình nó bận rộn, nó lo đủ thứ chi phối. Mình ra bây giờ mình muốn trụ lại, mình gom cái điển mình lại để mình định. Cái điển mà nó không gom mới là nó không có định, mà mình thiền á là muốn định, định nó mới xuất được. Bây giờ mình muốn gom cái điển mình lại định đó, để đóng bốn cánh cửa đó, là mặt mũi tai miệng, đóng cửa thế gian. Thì đóng cửa thế gian mới có cơ hội mở được cái cửa thiên đàng, là cái bộ đầu của mình, là cái đỉnh đầu của mình. Nhưng đóng cửa thế gian thì mình mới có cơ hội đó, mà mình đâu có thể đóng cửa thế gian ngoài. Mình còn phải sống, mình còn phải làm ăn, mình còn làm đủ chuyện ở thế gian chứ. Mình đâu có phải mà đóng. Đóng nghĩa là làm sao? Đóng là những cái chuyện không cần thiết. Chuyện đời nó có những cái cần thiết và những cái không cần thiết, chứ không phải là cái chuyện gì cũng mà không cần thiết, phải không? Mình lớn lên mình đi học là cũng cần thiết rồi, đi làm kiếm cơm cũng là cần thiết rồi. Cuộc sống của mình là đi đây đi đó, làm cái này làm cái kia, làm chuyện này chuyện nọ cũng là cần thiết, và kèm theo đó nó có những cái chuyện không cần thiết, cái đó mới là quan trọng. Ở đây đóng cửa thế gian là đóng những cái chuyện mà không cần thiết, là những cái chuyện mà không cần thiết đó mình rước động như cho mình đó, thì nó làm cho mình uổng công tu tập. Mình tu tập cực khổ mà mình hốt đi vô rất là nhanh, nó làm cho cái tâm mình động lại, mà trong khi đó mình ngồi mình giải nó ra cực khổ lắm, đi dài dài ngày này sang tháng nọ giải nó ra mà nó cứ vậy hoài đâu có được. Bữa nay hơi ồn tại trên lầu nó đang sửa nhà.
Kính thưa Thầy, Thầy thường dạy nên buông bỏ việc đời, ý thức mọi việc trên đời đều giả tạm, thế gian đô thị giả mới tu tiến tốt và trở về không. Nhưng Thầy cũng dạy cần phải dấn thân phục vụ, nghĩa là lăn xả vào đời, công quả và học hỏi trong phục vụ. Xin Thầy giảng giải
Nắm
theo.
pháp trong tay là dấn thân phục vụ cho tâm thân được yên ổn, làm cho đứng đắn pháp luân thường chuyển đầy đủ, vẫn đi làm. Mình đi làm đó mình thấy mình nhịn nhục. Tại sao? Hồi trước người đó nó ghét mà tôi nhịn nhục thét, nó thương và nó bằng lòng hợp tác với tôi. Thì mình thấy cái nhịn nhục là cái giá trị. Mà sau khi hợp tác là mình nắm được pháp, mình truyền pháp cho họ liền. Cứu giúp cả hai bên, mình mở đường đạo càng ngày càng rộng. Anh em cùng tu cùng tiến, không có ghét nhau, thương yêu và xây dựng. Người đó từ trước kia là thù oán mình đủ chuyện, nhưng mà mình giúp đỡ hết, họ càng thương hơn người gia đình. Vì mình nắm được pháp trong tay thì không có sợ, cứ thực hành đứng đắn không sợ.
Nói là buông bỏ chuyện đời thì dấn thân phục vụ. Mình ra khi mà thầy giảng mình phải hiểu đúng cái nghĩa của nó. Cái đầu tiên là dấn thân phục vụ là mình có cái pháp, là mình phải dấn thân mình hành pháp để phục vụ cho vạn linh ở bên trong này, phục vụ cho cái xác này nó tiến hóa, đồng hành với lại cái phần hồn. Cái chuyện dấn thân phục vụ chứ không phải là mình mới tu chưa cái gì đó mình dấn thân phục vụ, mình đi ra ngoài mình cứu độ chúng sanh hay là mình đi sai đường, mình lo cho mình chưa xong làm sao mình lo chuyện bên người được. Nào, mình đang nghe thầy giảng phải hiểu rõ.
Dạ, khi xưa thầy, khi con mà càng tu nhiều thì càng khảo đảo nhiều, thì con vẫn chấp nhận khi một bài học thầy đưa đến con chấp nhận trả. Mà khi con trả một bài thứ nhất thì nó đã thuộc, qua bài thứ nhì thì con cảm thấy rằng con có trả lời lại thì con nghĩ rằng bài học đó không, con trả không thuộc. Thì nên con tự hỏi con tại sao phần hồn mày để trả lời người ta chi vậy, mày phải nhịn nhục. Thì lắm lúc con cũng có giận hờn, thì từ giờ con đã biết thầy tới giờ con cũng nhịn nhục rất nhiều, vượt qua tất cả gì con đành cam chịu. Bởi vì khi con muốn hướng về với Thượng Đế thì con chấp nhận con phải trả, chứ con không từ chối. Bởi vì nghiệp trước biết đâu con làm những tội lỗi, ngày nay con chấp nhận trả hết, dù cho xác thân con tan nát, con chỉ chờ ngày vinh quang của Thượng Đế đã ban đến cho con thôi.
Con thấy lục đạo luân hồi từ địa ngục mà đi lên con người là bị chết biết bao nhiêu lần, từ con thú bị chết bao nhiêu lần mới lên được con người, rồi từ con người phải khổ hạnh, rồi phải chết trong lòng mình nhiều chuyện đời, tình tiền duyên nghiệp chết hết đi thì mình mới có hội tiến, cơ hội tiến từ ánh sáng của từ bi. Cho nên đường lối của vô vi luôn luôn nó đưa tới chỗ nghịch cảnh để mình thức tâm, mình phải cảm ơn, nhận lấy và đi. Bởi vì đường mình đi và nguyện mình đã phát, mình phải đi cho trót, đừng có dại dột mà trở lại con đường ma quỷ vô ích, tự phá hoại tâm thân ở tương lai chứ không có gì hết.
Ở đây thầy nói là từ con thú mà muốn trở nên con người á, là chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, như là trải qua nhiều kiếp mới được con người. Mà lên làm con người thì cũng vậy, muốn thành tiên Phật đâu phải một kiếp là xong đâu, cũng phải nhiều kiếp. Mà mỗi kiếp vậy á, là mình phải dẹp bỏ cái chuyện đời ở trong tâm của mình, làm cho cái chuyện đời chết đi trong tâm mình, không có sống được. Thì lúc đó mình mới nhẹ, mình nhẹ mình mới về trời. Tại chuyện đời lúc nào nó cũng vô trượt và lúc nào nó cũng động loạn, toàn là bài học không à, bài học trong sự kích động, cho nên lúc nào nó cũng động hết thôi.
Tất cả do mình mà ra, có tâm không chịu làm chủ thể xác có bao nhiêu, biết làm chủ thể xác thì cái gì cũng ổn định. Ăn ít thì nhiều khỏe mạnh, ăn nhiều thì ít là cứ nói chuyện ăn không à, không có nói chuyện tu. Lâu lâu tới thiền đường nói chuyện ông Phật, là nói chuyện ông Phật chút thôi, trong người về nhà là nói chuyện bánh cuốn với là chả giò với là phở bò không à, không có rước cái chuyện ông Phật vô trong tâm thì làm sao tu. Tu mà nói chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo mà, cho nên mình thanh lọc rồi mình mới cần nói chuyện đạo hơn chuyện đời. Tại sao? Chuyện đạo là chỗ bất diệt của phần hồn, thì mình nuôi dưỡng cái tinh thần bất diệt đó mình mới có cơ hội tiến tới chỗ đó. Còn người đời đó, họ chấp trong cái xác, chúng ta tôi thiếu calori, bác sĩ nói tôi thiếu calori, thiếu cái gì, thiếu cái gì, thiếu cái gì cứ. Mà thiếu là người ta cho uống 5 mg, mà nó uống cả 100 mg rồi nó cũng la thiếu nữa. Không biết làm mất cái lục quân bình của cơ tạng, rồi nó đòi hỏi càng ngày càng, đòi hỏi nhiều, rồi bệnh càng ngày càng nhiều, là gì lý do vậy? Bệnh do tánh sanh ở chỗ đó. Cho nên khi mình hiểu rồi á thì mình tự chủ hết rồi, và tự chủ được rồi mình sẽ nắm được cái thiên cơ trong cơ tạng này. Nên hay là không do mình quyết được, không có bị đời lôi cuốn nữa, không có chuyện khách khứa mà hại thân, không có tạo lễ giáo giả ảo mà hại hại giả ảo mà hại tâm, có vụ đó. Lễ giáo giả ảo là lúc mình cảm động mà thấy ồ tin trời Phật, tôi thề trời Phật, tôi về với đời tôi quên trời Phật, tôi chấp luôn trời Phật nữa, hại thân. Tâm làm là thanh chịu, tâm không có đàng hoàng.
Nhưng mà trong clip này thầy la mình gì? để nhắc mình cái gì.
Thầy nhắc mình là lo cái chuyện nói chuyện đời không mà chứ không lo chuyện tu, lo chuyện ăn uống làm cho cơ thể mất quân bình thì mình bệnh từ đó đó.
Nhắc mình nữa là không có nói chuyện đạo nhiều, mình nói chuyện đời nhiều hơn nói chuyện đạo, nghe không? Mình nói mình là nói chuyện đời nhiều hơn nói chuyện đạo, nói chuyện ăn nhiều hơn là nói chuyện vật. Ở trường đường nói giờ ba câu chuyện ông Phật, rồi về nhà nói chuyện bánh cuốn chả giò phở bò gì cũng đúng hết, là tính chuyện ăn không à. Nghĩa là mình không có hướng về Phật nữa, mà muốn nói chuyện đạo thì cũng phải ngâm mình trong đạo thì mới có chuyện đạo để nói chứ. Còn ban ngày mình sống như đời không, mình nói chuyện đời không, mà chuyện đạo ở đâu mà nói gì vậy? Có cái gì để trao đổi, có cái gì để mổ xẻ thì mình phải nghe đạo nhiều, mình phải nghiên cứu nhiều, mình mới có chuyện đạo để nói với nhau chứ. Bạn đạo mà không có nghiên cứu chuyện đạo họp lại thì nói chuyện gì vậy? Thì không nói được chuyện đạo thì chỉ còn cái chuyện đời thôi. Thành ra cái quan trọng là mình cần tu, là mình cần phải học đạo, nghiên cứu đạo, nghiền ngẫm đạo thì mới có chuyện để trao đổi, mới ra chuyện này chuyện kia, có những thắc mắc để mình trao đổi thì mới có chuyện đạo để nói. Mà mình không có chuyện đạo để nói thì bắt buộc phải nói chuyện đời chứ nói chuyện gì giờ.
Buông bỏ trong tâm tức là buông bỏ làm sao?
Buông bỏ trong tâm rất là mình tu, nhưng năng đâu đó nó không bình, nó không có dính dắt chuyện đời, nó có đem chuyện đời vào tâm để ghi chép đến là nó không bình, nó có lực tới là
bạn thấy không, cái quyền băng này á, thầy giảng thì không có nghe mà nó chơi, nó bỏ nhạc vô tổng luôn. Lọc mấy cái quyền này rất là khó, nếu mà không có băng audio mà không có nhạc nó ghép lại là không có nghe nữa. Thì buông bỏ trong tâm không có dính dấp chuyện đời, thì nếu mình thiền quân bình thanh nhẹ thì nó không có dính dấp cái chuyện đời nữa.
Câu hỏi kế làm thế nào hành giả tự chứng nghiệm là mình đã đạt được tâm thuần. Hành giả phải buông bỏ tất cả những sự làm cũng nhất xảy đến với mình, quan đất, giữ mắt của mình. Một chàng vui chấp nhận, mình thấy rõ tâm tâm, thì mình không có mấy lòng. Thấy định của đối phương, mà mình thấy ơn của đối phương đến từ chúng ta. Khi con mà tới ơn từ chúng ta, tại sao ta chỉ đi giúp người đó không chịu được chuyện nào? Thì ơn giúp sức lớn đến chỗ nào? Ta có câu hỏi nhé. Và chỉ dùng phát nhiên ta xin được chú ý.
Ở đây mình nói là khi mà mình bị người ta tới, người ta chửi mình, người ta chọc mình, thì nói cái đó mình phải thấy được, cái đó là ân phước lớn. Ngày khó ha, ngày bình thường mình đâu có thấy được cái đó. Bình thường là mình thấy bực bội rồi chứ mình đâu có thấy mà ân phước gì. Nếu mà hướng thượng nghĩ về tâm đạo mà trong một trần trong này nó thích rồi đó, thì mới thấy là ân phước. Nhưng mà thấy cái chuyện ông trời gửi người tới thử mình đó là bao nhiêu người nó không chửi mà anh chửi mình là có sự sắp đặt, mà mình không thấy bàn tay của ai đang sắp đặt cho mình để thử coi mình có nhẫn chưa, mình có nhịn nhục chưa. Mình tu mà không thử làm sao mình biết mình tới đâu, làm sao mình biết mình đã được cái gì. Mình phải thử, trên đường tu là bắt buộc phải thử để coi mình tiến tới đâu. Mà cái đó là lao công miễn phí do ông trời gửi tới, không có tính tiền.
Bạch thầy, khi Con là ma pháp rồi, con có thể làm chủ ý định là niệm Phật được không?
Làm chủ ý chỉ dùng ý niệm, việc cần tu bằng trí bằng ý, không có vật chất luyện hết mấy cái đó. Trí ý thôi, cái đó không có hỗ trợ cho mình được. Mà chính niệm Phật mà lấy lần chuỗi này là cái điển chạy vô khúc cây. Mình tuổi đâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi có bao nhiêu điển đem đưa cho nó xài hết sao? Phải gom về trong thanh giới, không có sử dụng cái đó. Cái đó là cái chuyện bê trễ xa xưa, người ta để đổ sơ căn thôi, còn bước vô đây không phải sơ căn, có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật giới, không có đi trong tiên giới u mê nữa. Hiểu không? Buông bỏ tất cả những chuyện đời, tuổi tác đến rồi không có ôm chuyện đời nữa.
Này thầy nói mình tu theo duy duy là không có làm chủ, tại mình làm chủ cái điểm mình nó chạy vô sửa chữa rồi, hay gì nó gom lên đỉnh đầu. Mà thầy nói tu là phải buông bỏ chuyện đời, nhất là lớn tuổi ra mình cũng còn thời giờ nhiều á, mà chuyện đời với mình học quá rồi, bây giờ mình phải bỏ bớt chứ mình còn ôm chuyện đời nữa hay chừng nào mình mới đi. Nhưng mà hiện nay những người lớn tuổi là càng phải bỏ chuyện đời nhiều hơn, tại chuyện đời đã học mấy chục năm rồi đâu có đem lại cái gì cho mình đâu, mà mình không có chịu buông bỏ nó là mình không được thanh nhẹ. Biết là lớn tuổi rồi thì thời gian còn lại rất là ít, không biết đi lúc nào, mà mình cứ ôm chuyện đời hoài là mình mê muội quá rồi, là mình tiến không nổi. Đây cũng là một cái lời nhắc nhở của thầy nữa, là niệm Phật hơn là lo chuyện đời. Người ta hỏi mình buông buông xuôi mình đi rồi mình cũng đâu có lo được, ôm cả đống rồi tới hồi đi rồi cũng đâu có lo được cái gì đó, cũng phải bỏ lại thôi.
Tôi tu phải sớm năm nay mà tại sao linh hồn của tôi nó nhẹ nhàng lắm, nó cứ lay hoài, mà bây giờ á nó ngưng là nó không lay nữa là sao?
Cái đó là phải kiểm chứng trong cái hành động của mình, sự lo âu nó cũng tạo cho phần hồn trì trệ, sự ăn uống mất trật tự cũng tạo cho phần hồn trì trệ, vì phần hồn là một phần sáng suốt quán xuyến tất cả những cái điều thiên nhiên này từ ngoài cho tới trong. Chính thảo hàng mỗi buổi sáng nhìn lại hôm qua thì có làm gì sai đâu, mà nếu mình không biết chiến tạo lấy mình á thì sai thì sẽ gia tăng thêm và không đi được, khó gì nè. Chúng ta phải buông bỏ dứt khoát, lớn tuổi rồi dứt khoát chuyện đời không có ôm nữa. Con cháu này như thế nào nó có đạo của nó, dứt khoát tu mới độ con cháu. Lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, nó làm trì trệ và họ không có thanh thản mà thăng hoa, khó nhập định được chỗ đó. Phải lo chuyện đời là khó nhập định, ai tu tu gì phải dứt khoát. Bây giờ tu phải dứt khoát bỏ hết, không có dính dấp cái thế gian nữa. Giờ đã giờ của phật hồn phải dứt khoát tất cả. Được 5 phút định nó cũng yên hơn là một tiếng đồng hồ mà động mà nghĩ chuyện người này người kia người nọ, đó là chỉ khổ thêm không có tiếng được.
Dạ. Mình hơi lớn tuổi rồi, đây đây cũng nhắc nữa. Lớn tuổi rồi là không có lo chuyện đời nữa, phải dứt khoát, không có lo cho con, cho cháu gì hết trơn. Lo tu thôi, để trụ lại mới định. Mà nếu mà mình lo chuyện đời quá thì nó động. Mình nói ngồi thiền mà quên được chuyện đời 5 phút cũng còn tốt hơn nhiều người có tiếng mà cứ động rồi. Nhưng chuyện đời là mình không có được nhớ, phải buông bỏ chuyện nào tốt chuyện nhớ. Thì lúc nào đó, mình cũng nhắc là mình phải buông bỏ chuyện đời. Không có bao giờ mình phải biểu mình phải dính dắt với cái chuyện đời. Hỏi nghiệp tâm là gì? Thưa, ôm lấy chuyện đời, ăn ngủ không yên, gọi là nghiệp tâm. Còn người tu giải mở được thì không còn nghĩ bàn đến việc đời, trường hội tranh chấp biến mất, tâm hồn nhẹ nhõm. Chuyện đời thì nó có tình tiền duyên nghiệp, rồi có tranh chấp, có hơn thua nữa, thì cái đó nó làm cho cái mình càng động thêm. Đấy, tạo dục là sao? Đưa biến thể của sự dâm mô tạo dục. Cho nên con người tu cần phải giải nghiệp tâm trước hết. Có tâm nhưng mà không dính chuyện đời mới là người tu. Nếu còn dính chuyện đời, còn phe đảng, lạc vào con đường chính trị u ơ mà không hay, quên tâm bỏ thức thì làm sao có cơ hội tự giác. Đó, thì nói người tu là không còn dính chuyện đời, chuyện thế gian, chuyện chính trị gì cũng không dính hết. Không có hơn thua chuyện đời. Chưa bằng phần hồn vẫn còn vương vấn chuyện đời, hay còn trách móc, gửi thưa. Còn người thật tâm tu học thì chỉ có tiếp tục tu mà thôi là thuận thiên tiến hóa. Còn không tu thì mất tự chủ, đến chết cũng còn hoang mang trong khổ cảnh luân hồi lục đạo. Có thần không thông, có tâm không định, ý không tròn, hành trình không dứt khoát. Miệng nói tu nhưng tâm không tu. Cho nên bé thường thử bạn đạo bằng cách cho họ đụng nhau xem họ có ý niệm dứt khoát hay không. Gần đây cũng có nhiều bạn đạo thấy rõ mình sai hơn là hiểu lầm người khác sai. Không có dính chuyện đời. Thưa, phải dứt khoát chuyện đời và siêng năng tu thiền, giải bỏ nghiệp tâm, tái tạo hạnh đức, tu thân tề gia trị quốc. Tức là dẹp bỏ tánh hư tật xấu, bình thiên hạ là đối đẳng, bình đẳng với mọi người, không cần quảng cáo. Luật hồi sinh sẽ khôi phục, tái tạo nhân duyên, đường đi thanh tịnh, tận độ quần sanh. Thì lúc nào cũng phải dứt khoát buông bỏ chuyện đời. Phải làm sao trí mới thanh được? Đáp, phải thành thật với chính mình, duyên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ. Không ôm chuyện đời, lo âu không cần thiết, thì trí mới được sáng, tâm mới được nhẹ. Ngược lại, trí bận rộn về chuyện đời, tức là chuyện của người khác, tự tạo sự chấp mê mà thôi, thì trí rất bận rộn, khó mà sáng suốt. Cuộc sống vỏn vẹn, chỉ có điểm tâm là trung tâm bồ đầu. Có vị trí thoát đi trần tục, không hành thì làm sao khôi phục vị trí tâm linh tiến hóa được. Ở đây một cái chuyện đời khác là cái chuyện của người khác, cũng là chuyện đời. Chuyện thị phi cũng là chuyện đời. Chuyện của người ta cũng là chuyện đời. Mình xen vô trong đó là làm cho mình động bận thêm. Xây tình đạo là sao? Vừa xây tình đạo là tâm tưởng không ngoài việc đạo, cứ chăm chú mà hành pháp cho đến lúc lìa xác mới thôi, chẳng còn mảy may nào vương vấn chuyện đời. Như là mình chỉ lo tu thôi, không có vương vấn chuyện đời thì mình mới là người tu. Tu mà còn dính chuyện đời nhiều quá là không phải tu. Chuyện đời lắm chuyện chưa minh giải, mối nợ trần gian chuyển biến ngoài. Bỏ thức không hành, tâm chẳng thức, nghĩa hồn không trụ, sống bi ai. Chuyện đời thì nó lắm chuyện chưa minh giải, nhiều chuyện lắm mà mình chưa có hiểu rõ, mình chưa có giải thông được, mình chưa có minh giải được. Mối nợ trần gian chuyển biến hoài, thì trong cái định luật quay trả thì duyên nợ nó cứ biến chuyển hoài. Bỏ thức không hành, tâm chẳng thức, nghĩa hồn không trụ, sống bi ai. Mình bỏ cái tâm mình, hồn mình không hành thì mình đâu có thức tâm được. Nghĩa hồn của mình nó không có trụ, động loạn, phân tán, sống trong cái khổ cảnh. Rồi bây giờ mình trả lại cái bài cho mình nha. chuyển đời lắm chuyển lối thôi. Là sao? Tiến muốn nói không?
Dạ, em cũng xin góp ý. Bữa nay mình học cái chủ đề mới, thì cái chuyện đời lắm chuyện lâu thâu, thì đúng ra nếu mà mình bây giờ mình bước vô con đường đạo, mình tập tu, mình mới thấy chuyện đời mà lắm chuyện lâu thâu. Chứ nếu mà mình ở ngoài đời thì mình đâu có thấy nó lắm chuyện lâu thâu đâu. Vì gì con người mình, cái chủ trương của cái đường lối của cái người tu mình á, là phải quay cái tâm vào bên trong và phải lo hướng thượng, lo niệm Phật, lo tu. Cho nên nhưng mà ngược lại thì trên cái lý thuyết mình nói vậy, chứ thật sự mình không có nói người đời đâu, mình nói ngay cái người tu của mình chính bây giờ cũng cũng còn hướng ra ngoài đời. Thì cũng như hồi đầu mà anh nói cái tai mắt mũi miệng nó cũng đủ phỉnh mình rồi. Mà hồi nãy anh cũng có mở những cái mà băng thầy nói ấy. Mình là cái người tu, mình phải buông bỏ bớt cái chuyện đời. Chẳng hạn như em nói một cái thí dụ, như con cái nó còn nhỏ thì trong gia đình mình nuôi nó, mình dạy dỗ nó, mình có cái trách nhiệm mình lo là đã đành rồi. Bây giờ nó lớn rồi, nó có gia can rồi, nó thành nhân thành người rồi, thì chuyện đó mình không có lo nữa. Nhưng mà thật sự nếu mà ví dụ một người ở đông một người ở tây ấy, thì trái con tránh con mắt đó, thì không lo đã đành. Chứ thật sự nó ở trước cửa rồi, mà ví dụ như chiều mà nó đi làm về 5 giờ nó không, nó về tới nhà, thường thường 5 giờ tới nhà, mà bữa nay 7 giờ nó chưa về là chắc chắn là ai cũng phải lo, dầu các bậc nào cũng phải lo. Như vậy cho nên là cái chuyện đời mình cũng còn lâu cuốn, nói thì nói được chứ chỉ có ông Phật cũng mới buông bỏ được, chứ còn mình bây giờ mình đang tập tễnh trong đường tu thì mình khó buông bỏ lắm. Ngày một ngày hai khó lắm, nhưng mà không phải là không buông bỏ được, nhưng mà phải buông bỏ những cái mà nhỏ nhỏ chút chút, mình bỏ lần lần lên. Còn tự nhiên cái mình buông bỏ ăn cái sọt nhưng mà mình bỏ không được, cho nên mình còn vướng cái chuyện đời nhiều lắm. Không phải chuyện ăn, chuyện ở, chuyện xã hội thôi, mà chuyện con, chuyện cái, rồi chuyện này kia cho nó đủ thứ. Cho nên những cái bài học trước nhiều khi anh với chị cũng có nói á, chuyện nhà trước nhà sau, chuyện nước mắm nước tương nước màu, chuyện đủ thứ thật vật. Cho nên nó mình tu không có rầu là chỗ đó đó, nhiều chuyện lâu thôi. Không phải cái chuyện trong gia đình của mình, mà thậm chí còn cái chuyện ở đâu đầu làng đem cuối cuối xóm mình đem mình bán rau nữa, còn cái chuyện đó nữa. Cho nên là mình tu không có tiếng, mình hướng hạ thì hướng ngoại, thị phi tranh chấp tiền tài danh vọng thì nhiều, mà cái chuyện nó tu thì ít lắm, mà không có tu gạt được bao nhiêu hết. Cho nên là cái chuyện đời thì rõ ràng lắm chuyện đó thôi, mà mình bây giờ bước ra con đường đạo mình tập tu mình mới thấy. Chứ còn nếu mà mình ở ngoài đời thì mình cũng không có thấy đâu. Cho nên cũng giống như đã chân mình mà xuống lắm bùn rồi thì mình có lậu vô bùn nó cũng đốc lắm nữa. Cho nên mình có sạch rơi rầu rồi mình mới thấy bùn, mới biết dơ. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Chuyện đời lắm chuyện lối thôi là nó nhiều chuyện lắm rồi. Mà chuyện lối thôi không, chuyện nó lộn xộn không, nhiều lắm. Mở mắt ra là thấy này. Thành ra mình phải giảm bớt. Mình niệm Phật nhiều quá thì nó quân bình thì nó giảm bớt. Hành chánh pháp đứng ngồi vẫn yên.
Dạ, em cũng xin đóng góp. Hành chánh pháp đứng ngồi vẫn yên. Thì đó, bây giờ mình đó là bây giờ mình bước ra con đường đạo, mình đang tập tễnh trên con đường đạo lo tu sửa rồi đó. Mà mình đã có cái chánh pháp rồi, mà mình hành đúng pháp đúng đắn nữa, thì chắc chắn rằng là bây giờ mình không có dám nói là mình hoàn tất 100%. Nhưng mà ít nhất từ hầu hành pháp giờ, chẳng hạn những cái chuyện nhỏ nhỏ chút chút có thể mình bỏ được, nhưng mà chuyện quan trọng lớn thì mình chưa bỏ được. Nhưng mà nếu từ từ mình cố gắng tu sửa, mình ngày nào cũng lo quay về bên trong, mình lo hướng thượng, lo niệm Phật nhiều, thì tâm mình khai, trí mình mở, thì lúc đó mình nhận xét được cái chuyện gì mình cần lo, chuyện gì mình cần làm và chuyện gì mình không cần làm. Cũng như thầy có nói trong câu trong ngôn á, là những chuyện mà không cần thiết mình phải nên bỏ, buông bỏ. Thì như vậy chắc chắn rằng ở những chút chút không cần thiết mình buông bỏ được đó. Nhưng mà chuyện đại sự quan trọng thì mình khó buông bỏ lắm. Cho nên mình buông bỏ được thì cái tâm mình mới an, cái trí mình mới yên, thì mình mới ngầu yên, mình không có vọng động được, không có vọng động nữa, thì lúc đó mình yên, cái trí mình mới an được. Thì lúc đó nếu cái trí mình nó an được thì mình càng ngày càng quay về trong, mình tu tiến nó dễ hơn. Em xin hết ạ.
Thì cái chuyện gì nó cũng là một cái tập quán. Khi mà mình lo chuyện đời nhiều nó cũng do cái tập quán của mình, nay một chút mai một chút, nó tạo thành một cái tập quán. Thì bây giờ mình muốn lật ngược tình thế, mình buông bỏ cũng phải từ từ cho nó thành một cái tập quán tốt. Buông bỏ không có lo chuyện gì nữa, bỏ nó qua bên, từ từ thì nó sẽ tạo thành một cái tập quán tốt để nó thay thay thế cho cái tập quán xấu mà mình đã tạo nó ra. Mình ra tu là cái sửa chữa, mà sửa từng từ từ đi từng tí vậy đó. Thế nó vô bằng những cái tốt. Hồi xưa mình hay lo âu chuyện đời, chuyện người này chuyện nọ, bây giờ mình câm cái miệng lại, bớt đi, đóng cái tai bớt đi, bớt nghe chuyện thị phi, bớt nghe chuyện người khác, bớt nói chuyện người khác. Thì lúc đó mình lo mình niệm Phật. Khi mà mình co lưỡi răng kề răng là mình nhắc tới niệm Phật. Chứ niệm Phật đâu phải là đơn giản đâu, nó cần điêu luyện, mà điêu luyện nó phải một mình vạn linh trong này cần điêu luyện, cho nên nó chậm mà nó lâu lắm, không có kết quả liền đâu. Thành ra phải cố gắng trì kỳ trí là vậy, nay chút mai chút, chứ không phải nói là tôi niệm Phật là tôi đạt được cái này đạt cái kia, đừng có gạt mình nữa em. Biết bao nhiêu vạn linh trong này mà nó niệm Phật được đâu phải giỡn, nó niệm Phật được hết là mình thanh tịnh rồi, không có gì làm cho mình động được nữa. Hành chánh pháp đứng ngồi vẫn yên đó. Nếu mà mình hành đúng chánh pháp đạt được thì lúc đó đứng ngồi vẫn yên, đâu có động nữa đâu, đạt cái sự quân bình thanh nhẹ rồi. Dồn dập lắm chuyện vẫn tự xuyên.
Dạ, em ơn góp. Dồn dập lắm chuyện vẫn tự xuyên. Thì rõ ràng là nói chứ bây giờ mình trong con đường tu thật á, nhưng mà mình sáng mình mở mắt ra từ sáng đến chiều thì toàn là cái chuyện động loạn không, không chuyện này cũng chuyện kia cũng chuyện động loạn không, không có cái chuyện gì mà suôn sẻ trên con đường mà mình tu hành. Cho nên cái câu trên đó là cũng như anh nói đó, khi mình ráng mình trì trí mình lo niệm Phật, mà nói cho niệm Phật không phải dễ đâu, mình phải hỏi là ai là người niệm Phật và ai là người không chịu niệm Phật. Chỉ có phần hồn niệm Phật à, mà phần hồn niệm Phật còn chưa rầu nữa, cho nên phải vạn linh trong này mà đồng niệm Phật hết. Cũng như mà thường có nói cái câu mà nhất hô bá ứng, thì lúc đó mình mới đứng ngồi yên. Thì như vậy rồi những cái chuyện mà dồn dập cho mình đó, mình thấy mình vẫn vững như bạn thầy thường thường nói, như đã nói cái câu ở đời nó vững như bàn thạch, vững như kiền ba chân. Thì lúc đó mình mới tự xuyên, đây là tự mình tu tiến được. Chứ còn mình chưa vững thì cái chuyện động nó làm cũng mình động theo, mà ai động? Đôi khi cái phần hồn mình có không động, nhưng mà cái dạng linh trong này nè, nó phải kêu mình đi ra tranh chấp. Thí dụ giờ nó chửi mày vậy mà mày chịu được hả, vô mày phải cãi lại, hay là nó ăn thua mày phải cãi lại. Cho nên là nó còn cái chuyện tranh chấp lắm. Nhưng mà khi mình phát triển từ tâm bản thân được dạng linh trong này đồng nhất gương, cái luồng điểm về nơi thanh tịnh nhất ở trên trung tâm bộ đầu, mình không còn tranh chấp, không còn hướng hạ, không còn thị phi, thì mình mới tự vượt xuyên được. Xuyên đây là xuyên qua những cái thấp nhất đó, là những cái trần trược, cái thứ hai là những động loạn, cái thị phi, cái kích động phản động. Rồi á, từ lên trên đó là mình còn vượt khuyên những cái tầng điểm trên đó. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Đó thì mình vượt xuyên những khó khăn, những sự động loạn, những thử thách, những trở ngại, mình phải vượt qua hết. Tại vì cảnh đời á, thì nó lúc nào nó cũng dồn dập hết chuyện này tới chuyện kia, nó không có để cho mình yên. Nhiều chuyện lắm, hết chuyện này qua bữa nay có chuyện này, qua bữa kia có chuyện khác, đâu có bao giờ để cho mình yên. Mà mình phải vượt qua những cái đó, vượt qua những cái cảnh động loạn đó để tìm lại cái sự thanh tịnh của mình. Thành ra là cái chuyện để mình điêu luyện, để mình luyện tu là vậy. Thì đâu phải là đơn giản như mình tưởng đâu, phải luyện. Khó khăn vậy mới luyện. Tập qua những cái khó khăn đó thì đang luyện. Khai minh trí tuệ tự tham thiền.
Dạ, yeah. Xin đóng góp. Khai minh trí tuệ tự tham thiền. Thì khi mình lo chuyên tu rồi đó, chuyên hành dấn thân trong trong pháp rồi, cũng như cái bài học trước mình cũng có dùng cái từ đó. Khi mình dấn thân vô trong pháp đó, mình hành cũng như mình ngâm mình trong đạo, thì như vậy mình lo ngày đêm lo tu sửa thì mình mới khai được cái tâm, mở được cái trí mình. Thì mình càng ngày càng tâm trí mình càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt đó, thì mình mới tự tham thiền được. Mà em nghĩ là cái tự tham thiền ngay tất nhiên á, mình dời đi, mình bớt đi, mình không còn bớt đi cái hướng ngoại thị phi, mà mình lo mình hướng thượng, lo tu sửa, lo niệm Phật, lo nghe băng giảng của thầy, lo hành pháp, thì càng ngày mình càng phát triển thêm. Cho nên em thấy rõ ràng nếu mà một ngày mà có cái công việc gì đó mà đi khoảng chừng 1-2 ngày làm cái nhiệm vụ gì quan trọng cho gia đình mà mình mất đi cái thời gian mình nghe băng rồi, thì tự nhiên cái ngày sau là mình thấy nó cảm như là nó hơi là biến mình nghe, nó cái nghe băng thôi đó, chứ đừng có nói ngâm thiền. Mà nếu mà giả sử mình có cái chuyện gì bất trắc trong gia đình, mình bỏ 1-2 cái buổi thiền rồi là lục căn lục trần nó lâu kéo mình rồi, chảnh mãn liền. Cho nên mình là con người tu, mình phải quyết chí, phải có cái lập trường. Nếu mà mình không có lập trường á, là cái phần hướng hạ, phần lục căn lục trần nó dễ lâu mình đi ra ngoài, mà mình hướng ngoại hướng thượng là mình hốt trượt càng ngày càng nhiều, là mình bị trâu luôn. Em xin hết ạ. Ủa sao không nghe nữa anh Bảo?
À, xin lỗi, tôi tắt mic rồi. Thành ra mình tu cái pháp này là có mục đích là khai sáng cho mình đi từ cái chỗ tâm tối mà bây giờ mình phải khai minh, là mở cho nó sáng ra. Khai minh trí tuệ. Trí tuệ là cái phần trí của mình mà nó mở tới cái tuệ, là nó có trí nó mới có tuệ. Cái tuệ là cái sự sáng suốt về đạo, nó mở ngay giữa trán của mình đó, là khai minh trí tuệ gì đó, là con người nó trở nên sáng suốt lắm à. Trước hết là nó mở trực giác trước rồi, là cũng đã có sáng suốt rồi, mà lên tới trí tuệ và còn sáng suốt hơn nữa. Thì khai minh trí tuệ là mở sáng cái trí tuệ của mình, tự tham thiền. Thì lúc đó mình tham thiền rất là dễ, cái trí tuệ mà nó phát sáng rồi thì tham thiền là chỉ có nhập định xuất thôi, chứ đâu có làm gì khác. Mình ở dưới này mình ráng mình thiền định thôi, chứ mình chưa có tham thiền nhập định được nữa. Mình tập, mình là đang tập tành để cho nó khai thông rồi, cái trí mình nó mở rồi, cái tuệ mình nó phát nó sáng lên rồi, lúc đó chỉ ngồi tham thiền nhập định, không còn nhớ chuyện đời nữa. Nhờ cái trí tuệ của mình nó khai minh rồi, mình không có nhớ chuyện đời nữa. Sáng rồi tự nhiên cái bóng tối nó phải tan, nó phải đi chỗ khác. Hỏi, khôi phục dần dần là sao? Đáp, thưa, khôi phục dần dần là điển giới hội tụ một đường tự khai thông. Kệ, nhìn xem định luật quá công độ, điển giải phân minh giải nắm mộ, lý đạo cao sâu tùy ý thức, thực hành tự đạt niệm Nam Mô. Khôi phục dần dần là điển giới hội tụ một đường tự khai thông. Khi mà mình tu á, mình lúc mình chưa tu á, là mình bị phân tán, cái luồng điển của mình nó bị phân tán, nó bị ô nhiễm. Thì mình tu á, là mình thanh lọc nó và mình gom nó lại, gom nó lần lần lại, nó mới hội tụ thành một cái luồng điển thanh nhẹ. Rồi mình tự khai thông mình, là điển giới hội tụ, mình hội tụ trong cái điển giới một đường tự khai thông, mình gom đủ điển thanh này. nhìn xem định luật quá công độ, nhìn xem cái định luật của ông trời ông đang độ mình, định luật của quá công độ là ông trời độ mình. Điển giải phân minh giải nắm mồ, nhờ cái điển giải cho mình sáng suốt, mình mới giải được cái nấm mồ nó đang chôn mình này. Lý đạo cao sâu tùy ý thức, nhờ cái lý đạo thì nó rất là cao sâu, tùy theo mình hiểu tới đâu, tùy theo mình thức tới đâu thì mình hiểu tới đó. Chứ cái lý đạo này nó cao sâu vô cùng. Thực hành tự đạt niệm nam mô, mình thực hành đó thì mình đạt được, thì lúc đó chỉ còn cái niệm nam mô thôi, chỉ còn cái sáu chữ nguyên lý của sáu chữ nam mô Di Đà Phật thôi. Hỏi câu số 2, hỏi điển hình xuất hiện nào, điển hình xuất hiện nào, điển hình xuất hiện nào, câu này cũng hơi lạ, thiếu cái chữ gì á. Thưa điển hình xuất hiện nơi nơi nào, điển hình xuất hiện nơi nào thì đúng hơn, thiếu chữ nơi. Thưa điển hình xuất hiện nơi sự cố gắng công phu tu học hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Thì bây giờ mình tu mà đến trình độ thanh nhẹ như ông Phật, ông hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, thì lúc đó điển hình nó xuất hiện, như là trong cái điển giới nó có hình hài, nó xuất hiện cho mình thấy. Kệ giải tỏa phiền ưu tạo mối duyên, tâm linh tiến hóa tự mình xuyên, sát tâm minh chánh tìm phương tiến, gặp thái nhân duyên tự giải phiền. Lúc nào thầy cũng nói mình giải tỏa phiền ưu, tại chuyện đời mà lắm chuyện nó cũng tạo cho mình phiền ưu, thì mình tu là mình có pháp để giải tỏa phiền ưu, tạo mối duyên, tìm ra cái gì mới để đi về trời. Tâm linh tiến hóa tự mình xuyên, tâm linh mình tiến lên để mình vượt qua từ cảnh này tới cảnh nọ, giới này tới giới nọ. Sát tâm minh chánh tìm phương tiện, phương tiến cái xác cũng như cái hồn của mình đó, nó sáng suốt rồi nó tìm cái đường mà để nó tiến lên. Gặp thái nhân duyên tự giải phiền, lúc đó mình tiến lên rồi thì mình gặp thái được cái nhân duyên, người này tới giúp người kia tự giải phiền, không có lo phiền phức nữa. Câu số 3 hỏi trong không mà không nữa là sao. Đáp trong không mà không nữa là người tu vô vi phải dứt khoát thực hành nhiên hậu mới trụ nơi luồng điểm thanh nhẹ và tiến hóa nhanh hơn xưa, từng số điểm quan rõ rệt và thực tế hơn. Kệ bước sang thế giới rõ chân tình, tiến hóa thâm sâu rõ chính mình, đời đạo song hành trong thức giác, dày công tu luyện rõ hành trình. Trong không mà còn không nữa thì mình phải dứt khoát thực hành, thì mình mới trụ nơi cái luồng điển thanh nhẹ, thì lúc đó mình tiến hóa nhanh hơn nữa. Trong không còn không nữa là mình tiến lên nhẹ rồi, còn phải tiến nữa, nhẹ rồi còn có cái cõi khác còn nhẹ hơn nữa. Bước sang thế giới rõ chân tình, tiến hóa thâm sâu rõ chính mình, đời đạo song hành trong thức giác, dày công tu luyện rõ hành trình. Vì dày công tu luyện mình mới biết cái hành trình nó đi như thế nào. Câu số 4 hỏi thức giác là sao. Thức giác là sao? Thưa, thức giác là việc làm đó không cần thiết cho tâm lẫn thân, tức là thức giác và không tiếp tục nữa. Nghĩa là khi mà mình thức giác á, là mình thấy cái việc đó không cần thiết cho tâm lẫn thân á, là mình không làm nữa, là mình thức giác rồi đó, mình không tiếp tục. Thì lúc đó mình sẽ hiểu được nhu cầu cần thiết trong chân hành chân thành, giải bỏ trần tâm chẳng cạnh tranh, Thức giác thực hành trong dứt khoát, bình tâm thanh tịnh hướng về thanh. Nhu cầu cần thiết trong chân thành. Giải bỏ trần tâm chẳng cạnh tranh. Thức giác thực hành trong dứt khoát. Thức giác là mình thấy được cái gì không cần thiết là mình không làm. Bình tâm thanh tịnh hướng về thanh. Mình phải thanh tịnh, mình bình tâm mình mới hướng về thanh được. Còn mình động loạn mình không có hướng về thanh được. Mình động loạn là cái động loạn nó lôi cuốn mình rồi, là mình đâu có hướng về thanh nổi. Câu số 5 hỏi: tâm tu là tâm làm sao? Đáp: thưa, tâm tu là tâm không nhận bất cứ chuyện đời nào gieo trồng trong óc. Để tu thực hành dứt bỏ phàm tâm, tâm trí anh minh tự giác thầm. Rõ lẽ trời ban quy một mối, thành thông tận độ chẳng sai lầm. Thành tâm, tâm tu là không có nhận bất cứ chuyện đời nào gieo trồng trong óc. Như là cái chuyện đời nó ghê gớm đến vậy. Tâm mình lo tu là phải lo giải bỏ hết, không có được ôm bất cứ một cái gì. Dễ sợ không? Mà mình sống mà sống trong cảnh đời, biết bao nhiêu chuyện đời phải lo giải quyết, nhưng mà không nhận bất cứ chuyện đời nào gieo trồng trong óc. Chuyện tới thì giải quyết thôi, rồi sau đó bỏ nó qua một bên. Nó là phải luyện dữ lắm ha. Tháo gỡ là vậy đó. Tu thực hành dứt bỏ phàm tâm, không có chơi với cái phàm tâm, trình tùy duyên nghiệp tranh chấp, phân loạn ganh ghét. Tâm trí anh minh tự giác thầm, tâm trí mình sáng suốt đó, thì mình tự hiểu ở bên trong mình. Rõ lẽ trời ban quy một mối, mình biết là trời ban cho mình trở về nguồn cội. Hành thông tận độ chẳng sai lầm, mình hành có khai thông được cái tiểu thiên địa, mình khai thông được khối óc này, tận độ chúng sanh trong bản thể mình, thì không chịu nó không có còn làm chuyện sai lầm nữa. Câu số 6 hỏi: điện năng của trời đất trụ ở nơi nào? Đáp: đưa, điện năng của trời đất trụ nơi máu của vạn linh tại thế, lúc nào cũng hoạt động theo trí sẵn có. Đường máu khai thông uyển chuyển dò, độ tha tiến hóa tránh quanh co. Trong đời có đạo tâm minh triết, pháp giới muôn quân trực chuyển mò. Điển năng của trời đất trụ nơi máu của vạn linh tại thế, lúc nào cũng hoạt động theo trí ý sẵn có. Hình ra trong người mình nó có máu, mà trong máu là nó có điển, nó dẫn điển chạy mà châu lưu khắp toàn thân, thì đó là nhờ cái máu, nhờ cái nước đó nó dẫn điển đi. Cái đó là trong đó nó có điện năng của trời trong đó. Đường máu khai thông uyển chuyển dò, thành ra khi mà mình tu mình khai thông được cái mấy cái kinh mạch rồi nó chạy đều hết rồi đó. Uyển chuyển dò, độ tha tiến hóa tránh quanh co. Độ tha tiến hóa giúp cho vạn linh nó tiến hóa tránh cái sự quanh co. Trong đời có đạo tâm minh triết, mình thấy rõ là trong đời nó có đạo động cho mình. Giờ mình không phải là mình thấy đời không, mà mình hiểu đạo nó nằm ở trong đó. Như vậy mình cái gì thì cái đó là cái tâm mình minh triết rồi đó, thì mình sẽ thấy trong đời nó có đạo, mình thấy rõ. Pháp giới môn quân trực chuyển mò, pháp giới môn quân là cái đường điểm của mình, nó trụ nó đi lên, đi lên, đi thẳng lên. Hỏi: muốn được sự công bằng thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn có sự công bằng thì phải có sự đóng góp của nhiều người. Ví dụ như muốn bầu một vị hội trưởng đại diện cho bạn đạo thì phải do lá phiếu của bạn đạo quyết định. Lá phiếu là niềm tin và xây dựng. Đại đa số bạn đạo nhờ người nào thì người đó sẽ không. Đại đa số bạn đạo người nào thì người đó sẽ làm. Không nên vì lý do tranh chấp mà từ chối là không đúng. Kẻ không tâm lại muốn làm trời khiển, đâm thọc, kể công không phải hiền, giành giật thâm hiểm, tâm hại bạn, khổ hành không đạt, chẳng còn duyên. Như này thầy muốn dạy những người mà còn tranh chấp mà ham muốn ra làm hội trưởng. Có những cái chỗ nó cũng có những cái sự tranh chấp. Cho nên thầy nói cái đó là do bạn đạo một lá phiếu là cái niềm tin và xây dựng. Đại đa số bạn đạo nhờ người nào thì người đó sẽ làm. Không có nên tạo ra một cái lý do để cho mình tranh chấp. Mà từ chối là cũng không đúng. Không tâm lại muốn làm trời khiển. Mình không có cái tâm đạo mà mình muốn làm ông trời, mình điều khiển hết mọi người. Đâm thọc kể công không phải hiền. Rồi mình đâm thọc ở đằng sau, mình kể công, mình làm như làm chánh trị vậy đó. Thì cái đó là không phải người hiền. Giành giật thâm hiểm, tâm hại bạn, giành giật cái chức vị đó. Rồi mình thâm hiểm, mình có những cái đòn độc, mình hại bạn mình. Khổ hành không đạt, chẳng còn duyên. Khổ hành nhưng mà tu theo cái đường lối đó, cái tâm như vậy đó, thì không có thể nào đạt được. Không có được cái duyên mà tiến hóa. Bây giờ mình còn chút xíu giờ mình học tiếp cái cơ thể quyền vi nha. Bây giờ tứ xa lộng. Tứ xa lộng là bốn con đường dưới cái phần hạ thể của mình. Có bốn con đường.
Rồi cái tứ xa lộ là dưới cái cảnh mà đi địa ngục. Ở dưới lỗ rút đi xuống chỗ nó ăn lắm. Cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan thầy. Chỗ tứ xa lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dọn thấy là cảnh địa ngục ở trong mình. Nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua, đưa qua, đưa qua, đưa qua, cũng cưa hai, nói dậu, cũng sư tội, cũng đủ chuyện hay được đó. Và bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi thì cái phần thanh chuyển qua xuống, cho nên mình hít tới đầy xuống thôi, thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống, hà cái hơi thanh. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới ấy, thì nó dội cái dưới đi lên. Cái trượt nó dưới nó đi lên nên nó làm con mắt đỏ. Cái quả tam muội nó xong rồi. Thì con người có thấy khổ. Cho nên ta nói đầy súng, đầy ngực, tung lên bộ đạo. Thôi, chứ không kêu. Tới tới cùng, chuyển lên bộ đạo cũng được. Nắm người lắm. Nó nắm ngực. À, cho nên đi xuống tứ xa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục. Cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống đó mà thôi. Chuyện không cần thiết. Phải để lại cái cảnh đó để trừng trị. Những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái bản linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên trên.
Thế thầy sao gọi là tứ xa lộ?
Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi. Bốn con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à? À, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó. À, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục, mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiên lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trượt và con đường ăn năn hóa giải và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác. Để đi lên, nó có bốn con đường. Thành ra, tùy theo cái trình độ của nó mà để học đi, có phần nó phải đi ra. Đi ra là lâu lắm, ức ức niên.
Một cái thần được trụ bên tâm của nó là khác. Cho nên mình thấy cái phân mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa hoa xung xanh nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm nó mới hội trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác để có chủ này được phước qua đi trụ này. Mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử, phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, để cho nó đi học khó khăn. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng nhé. Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạ vừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có. Nó có cho vạn linh trong thể xác, chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này thế kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó. Thấy rõ ràng, nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn. Cảnh địa ngục kia lớn hơn. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn, nhưng mà cũng nhiều chứ không ít, rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quá. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Một cái thượng thừa cũng phải. Chúng ta tu vô vi là thượng thừa học. Học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Đó, cái tứ xa lộ là nó nằm ở phần hạ thừa của mình đó, ở dưới cũng như là cái địa ngục vậy. Nó có cái lửa tâm mũi. Những cái phần mình ăn vô thì nó có trượt có thanh. Phần nào mà ác trượt quá thì nó cho đi ra đường đại tiện và tiểu tiện. Đi làm phân. Làm phân lại thì lâu lắm mới hồi tụ được. Đi ra con đường đó, tại những phần ác trực đó, sau khi thanh lọc rồi không có giữ lại trong bản thể. Cái phần mà được lưu lại đó, thì nó chia ra ba con đường khác. Một con đường là còn bị giam hãm ở bên trong. Một con đường là chịu ăn năn quá giải. Và một con đường là thăng tiến lên trung thiên của thể xác. Nó là chia bằng bốn con đường. Cái phần lục căn trần thì nó xuống đây nó lo cái diện dưới này, còn phần hồn không có xuống. Hồn xuống cùng lắm là tới thì luân hư cảnh ngay chỗ cái rúng thì nó hà cái hơi xuống thôi, phóng cái điển xuống thôi, nó không có xuống dưới này.
Tu phải dứt khoát với tâm mình. Chà, mình phải dứt khoát giải thoát thanh nhẹ, mình mới làm chủ được, mình mới dẫn lục căn lục trần ở trong này tiến hóa với mình được. Không phải một mình nhưng nhiều người trong cái xác này đâu có phải mình đâu. Nhiều diễn lắm đó, một trăm ngồi vậy với một trăm ý tưởng khác nhau. Ở trong tụi nó trong này bây giờ bên tụi tôi là khác. Tụi tôi là bắt niệm Phật, bắt buộc phải niệm Phật. Niệm Phật mà cách nghĩa cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó là cái gì? Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là nó làm việc quân bình cái luồng điển trong cơ thể. Thì tất cả đồng niệm là chủ nhân ông dễ làm việc. Như personal trong cái công ty đó mà đồng một ý là sếp nói tiếng này dưới làm hết. Còn hồi trước không, mình chưa tu là mình vừa nói về cái nó nói gì cái nó bác rồi tùm lum hết rồi. Thì nó không có thống nhất. Cho nên người tu phải trước hết mình làm sao thống nhất được tượng trung hạ cơ bản của chúng mình.
Dạ, mình đã kia thầy nói là mình tu không phải tu một mình. Hồi xưa mình không hiểu, mình tưởng mình tu một mình, ra mình làm. Nó không có đi tới đâu hết. Tại vì cái phần vạn linh này nó đâu có để cho mình tu. Thì nó ngồi vậy chứ chập nó phóng ra tư tưởng này, chập ra tư tưởng kia chứ đâu có ngồi yên đâu. Mình vô mình ngồi niệm Phật là mình thấy rõ rồi. Mới ngồi chút xíu là nó phóng cái tư tưởng này, nó phóng cái chuyện này, nó phóng cái chuyện kia. Là nhiều người trong lắm mà. Này nói mấy chục năm mà mình thâu thập vô đâu có ít. Đông lắm. Mà muốn cho tụi nó niệm Phật hết là cũng phải đi luyện nhiều ngày nhiều giờ lắm, chứ không phải là dễ dàng đâu, không có phải dễ ăn. Mình ra phải điêu luyện để cho tụi nó càng ngày càng niệm, phải thống nhất rồi đó thì lúc đó chủ nhân ông mới dễ làm việc. Còn nó chưa thống nhất là đứa đề nghị này đứa đề nghị kia tùm lum hết trơn, không có ổn chút nào hết trơn. Nên không phải mình, không phải tu mình. Trong bản thể mình còn cái gì nữa?
Rồng họ cọp thâu về về tợ nguyệt tinh, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển rồi đó, nó mở phía sau lưng. Cũng như anh Lạc đã thấy con rồng nó tới bên mình, không phải nó ở như này. Thận thủy phải có rồng hút nước mới chuyển lên bộ đạo. Thấy không? Đó, thì cái cọp là cái quả tam muội ở dưới đó. Cho nên khi mà khai thông rồi, nó không có cái sự sức nắm của cái nhâm mạch nữa, ở đằng trước không còn nắm nữa, thì nó hòa về thẳng thủy và nó đem sự sáng suốt qua hầu, nó thăng lên trên bộ đầu, nó mới đi như nguyệt tinh sáng suốt như vậy. Cho nên những cái câu bí ẩn mà những người đã thành công và không có điển, không thế nào lấy cái văn tự hạn hẹp này mà cắt nghĩa ra nguyên lý.
Đó là mấy cái câu mà của ông Tư viết trong cuốn kinh này Di Đà, nó nhiều câu đó. Thầy không phân giải thì mình cũng hiểu nổi. Rồng cọp thâu về tựa nguyệt tinh, thì trong bản thể mình nó có rồng là thận thủy đó, nó hút nước nó phun lên trên trên bộ đầu của mình, rồi nó đem cái điển lên trên bộ đầu đó. Rồi con cọp á là cái lửa quả tâm muội ở trước nhâm mạch đó, khi mà nó nhẹ rồi đó, nó mới hòa với con rồng, rồng phun nước, hai cái luồng điện phóng lên trên đó, thì lúc đó mình mới có sáng suốt, cũng như là nguyệt tinh, cũng giống như là mặt trăng và ngôi sao vậy, sáng như vậy. Thì bằng tựa nguyệt tinh này, rồng có thâu về tựa nguyệt tinh, sáng suốt như là trăng sao.
Thế con xin hỏi thầy là sau này đó con có cái, trước khi con có kinh đó ha, là con thấy rồng xuất hiện ra. Mà hồi thời gian sau này, hồi trước thì con thấy một con rồng thôi, sau này con thấy hai con rồng, mà con thấy con rồng cái, con rồng đực, cái đó là sao?
Ở đằng sau trái cặp của con có hai con rồng, có hai bên, bên nóng bên lạnh, hai bên đó, nó đừng trâu, nó đừng hút cái nước để nó phóng lên nó học. Cái đó là con đi lần lần ở trong cái, con coi lại cái kinh A Di Đà, á, nó coi cái bản tiểu thiên địa con thấy rằng là cái thận thủy cung cấp cho ốc.
Này hiện ra dưới cái thận nó tới hai con rồng, chứ không phải là một con. Mỗi bên con đó, bên nóng bên lạnh đó. Hai con rồng chứ mỗi một con cùng ốc lên cái nước và cái biển đó, lên cho cái bộ ốc của mình. Ở trong bản thể mình nó có cái gì?
Những cái gì mình thấy trong cõi vô hình mà nó, mình thấy mình lên từ từng từng này qua tới từng kia là cái gì?
Nó nhẹ nó đi lên vậy đó, là đi lên là tốt, còn đi ngang đi chơi hoài không tốt, đi chơi không tốt, để đi chơi mất thì giờ.
Cái tầng thứ ba là cái tầng gì?
Thứ ba là chỉ ở trong mình này thôi à, bởi vì hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, trên này nhiều cảnh lắm, có nhiều nhà cửa đẹp ở trong đó nữa, núi cũng nhiều nữa, đẹp lắm. Cho nên nhiều chỗ đi chơi lắm. Hạ, trung, thượng, ba tầng. Mỗi tầng nó đi vòng khu ốc vậy nè. Nó có 9 tầng trong mỗi tầng. Mà ba tầng nó nhân cho ba là 27 tầng. Trong đó thấy biết bao nhiêu kể không hết.
Ở trong cái bản thể mình đó, nó có thượng trung hạ ha, mà mỗi tầng nó đều có chín tầng cũng như là cửu trần đài, rồi nó đi đường điện, nó đi lên, nó không phải nó đi thẳng lên mà nó đi vòng xoáy 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 lên như khu ốc vậy đó, nó lên mà mỗi tầng hạ thừa nó có chín tầng, trung thừa chín tầng và thượng thừa chín tầng, thì 3 lần 9 là hết, tổng cộng là trong cái bản thể mình nó có 27 tầng.
Thì cái cứu cứu trùng đài trong cái thiên địa này cũng cái tham cứu trùng đài, cứu trùng đài ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có, mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới trung giới tới thượng giới, các bạn mới thấy rõ cái tháp cứu trùng chính tự ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ, tự nhiên nó ở đó chứ không đâu.
Đó thì trong cái nói về cái cửu trùng đài đó, hồi nãy mình coi mấy ngày trước mình coi, mình thấy cái cửu trùng đài nó nằm ở trên thượng thừa, nhưng mà thiệt ra là mỗi cái tầng đều có thượng thừa, có trung thừa, có hạ thừa có, nhưng mà cái phần dưới hạ thừa và trung thừa nó không có được, chưa có đủ thanh lọc đó. Thành ra nó không có được rõ rệt, lên tới phần thượng thừa nó mới là rõ rệt. Trong cái bản thể mình nó có 3 cái lực nó hút, một cái thiên lực là từ đỉnh đầu nó hút lên trên, rồi cái phần ở dưới á, nó có cái tâm lực, những cái tim á, và cái địa lực, nó 3 cái lực, một cái lực hút lên mà tới 2 cái lực hút xuống, mình coi nó là cái gì nha.
Cho nên người tu vô vi dùng cái pháp luân thường chuyển rồi sẽ thấy rõ. Bữa nay tôi làm được, mai tôi làm được, mốt tôi làm được, rồi bữa kia tôi làm được. Tại sao? Tôi phải có cái óc tôi hiểu lý do tại tôi. Trước hết là tại tôi. Một lần bậy, hai là nói bậy, không có làm được. Chấn động tất cả những thần cơ thần kinh bên trong nó không làm việc. Cái bộ chỉ huy của khối óc loạn. Cũng hít không được nữa. Bây giờ cậu nào đứng thiền thiền rồi mê một cô nào là tối đó hít không được, làm pháp luân làm không được. Tôi hôm làm pháp luân bảnh đó mà mê một cô nào là làm pháp luân làm không được. Chấn động cái thần kinh, cái bộ chỉ huy nó loạn xạ rồi, từ trường không tốt, từ trường điện năng trong cơ tạng không tốt. Chứ từ trường điện năng cơ tạng ngồi tốt đó, là cái đầu nó phát sáng, thanh nhẹ, không có lo nữa. Giữ cái nguyên khí của trời đất mà sống. Sự sống của chúng ta là do nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất mới tiếp xúc được chấn động ánh sáng của vũ trụ quang. Thì con người chỉ có hạnh phúc là không có khổ nữa, không còn khổ nữa.
Mình ngồi, mình làm pháp luôn mà cái đầu óc mình nghĩ vậy, ăn vậy, nói vậy, nó bị chấn động trượt cái bên trong, mình thích thở, thích không được.
Thành cái triết lý cao siêu rốt cuộc cũng trở về một mà thôi. Mình nắm được cái chìa khóa đó là đi tới đâu ở thế thế gian cũng giữ nguyên lý đó, không có chấp, không có mê, và ở địa ngục cũng giữ cái đó, và lên thiên đàng cũng giữ cái đó. Vậy cho tam giới thông, con người có thiên lực, có tâm lực, có địa lực, là thể xác này, mà tam giới thông là duy nhất, đâu có bị kẹt nữa. À, ở tình số nào người hay dâm dục tới đối diện mình thấy người này tâm lực bị trôi buộc. Thế bây giờ mình làm sao mình giải cho tâm lực nó hết đi, để nó trở về với thiên lực, nó được hóa giải. Thấy không? Khi nó được hóa giải thì cái địa lực nó phải phong phú, mặt ngoài nó sẽ thay đổi, cơ tạng nó sẽ tốt. Với nhiều người được gần tôi nghe nói chuyện từng lễ, mặt ngoài nó đổi. Vì tôi giải cái tâm lực địa lực mở cái thiên lực kìa. Họ vui chứ có gì, họ thấy họ đâu có bị bơ vơ, bị lạc lắm nữa. Họ thấy cuộc đời đâu có làm gì lôi cuốn họ nổi. Chính họ hại họ, không ai hại họ, họ thấy rõ. Rồi bây giờ họ xây dựng cho họ để độ họ và độ tha, độ người.
Đó, người sống thì bị cái tâm lực là về tình dục hút kéo xuống dưới. Cái địa lực là cái thể xác hút nó kéo mình xuống cái sự động lực. Nhưng khi mình quá giải hai cái lực đó, đó tâm lực và địa lực đó, thì nó mới đem lên trung tim bộ đầu. Lúc đó nó mới đem về cái thiên lực đó, thì ngay chỗ thiên lực đó thì cái điểm của bề trên hút mình lên. Mình ra trong người mình đã hai cái lực kéo xuống, mà chỉ có một cái lực hút lên, mà mình phải lên tới đỉnh đầu mình mới được hút lên. Thành ra mình phải quá giải hai cái lực ở dưới trước, là cái tâm lực và địa lực, thì lúc đó mình mới được đi lên. Rồi đến đây đã chấm dứt nghỉ bữa nay, nghỉ sớm trước ha. Mình hẹn gặp lại các bạn tuần sau.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Xin chào anh Bảo, chào tất cả các bạn Đạo. Hôm nay em vào hơi muộn mà em trục trặc.
Chào các bạn.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn học tối hôm nay.
Rồi, em chào anh Bảo nha. Chào tất cả quý bạn.
Ừ. Chắc nha.